Thế Tôn trước khi diệt độ đã dạy hậu nhân, Phật không còn tại thế, thầy không còn nữa, chúng ta dựa vào người thầy là ai? Phật đã nói ra hai câu: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Cho nên quyết không thể tham muốn cuộc sống vật chất. Ham muốn cuộc sống vật chất thì bạn sẽ khởi tham sân si mạng, thì bạn sẽ tạo tác tội nghiệp, thì bạn sẽ không thoát ly được sáu nẻo luân hồi. Không những thoát ly được sáu nẻo luân hồi mà bạn còn mất cả cơ hội làm nhân thiên. Tương lai quả báo của bạn là ở đâu? Ở tam độ. Lòng tham sẽ đọa ngạ quỷ, sân hận là địa ngục, ngu si là súc sanh. Sao có thể đi làm những việc này chứ? Vậy chúng ta phải học Phật như thế nào? Học đến chỗ nào? Các đồng tu tại gia nhất định phải thực tiễn thập thiện nghiệp đạo. Đồng học xuất gia thì quyết định phải thực tiễn sa di luật nghi, không thể thấp hơn giới hạn này. Chúng tôi đã đem mức độ giảm xuống thấp nhất. Sa di 10 điều giới, 24 oai nghi. Nếu như làm không được thì không phải người xuất gia. Niệm Phật làm sao có thể giảng sanh chứ? Trong xã hội ngày nay, dân chủ tự do mở cửa, cha mẹ không thể quản nổi con cái, thầy cô cũng không thể quản được học sinh. Việc này thật sự là đáng buồn. Nhưng mà chúng ta sống ở trong thời đại này, chúng ta chỉ có thể khuyên chứ không thể quản. Quyết định không thể hạn chế một người nào, chỉ có thể ở bên cạnh khuyên bảo. Bản thân thì chăm chỉ làm cho được, người khác có làm được hay không thì chẳng liên quan đến ta. Bản thân ta nhất định phải làm cho được. Nếu như bạn chịu làm, tôi tin rằng bạn sẽ mỗi ngày một an lạc hơn, mỗi ngày một tự tại hơn. Vì sao vậy? Phiền não giảm, trí huệ tăng. Tôi có thể khẳng định là trong sự tu học của tôi đã đạt được rồi. Tôi có thể đạt được thì các vị nhất định cũng có thể. Chỉ cần các vị chịu làm. Niềm vui thú ở chỗ này thì bất kỳ sự vui thú nào cũng thế gian cũng đều không thể so sánh, không thể nào sánh bằng. Đây mới là chân lạc. Đây là cái đại lạc thú mà người giác ngộ chư Phật Bồ Tát hưởng thụ được. Chúng ta cũng nên chia lấy một phần nhỏ cho mình. Đây mới thật là thông minh, mới thật là có trí huệ. Ấn Quang Đại Sư đã hết lòng hết dạ khuyên bảo chúng ta. Ngài dạy chúng ta đọc ba quyển sách, đi theo ba quyển sách này mà học tập. Quyển thứ nhất là Liễu Phạm Tứ Huấn. Liễu Phạm Tứ Huấn là cái gì? Tinh sâu nhân quả, chính là học một câu này. Tiếp đến là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư. Hai quyển này thì dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, ấn tổ cả đời, không ngừng ra sức đề xướng. Từ trên cái căn bản này lại nâng lên thêm. Ở trong Kinh Tiểu Thừa, chúng tôi vào thời gian trước đã giảng qua rất kỹ bộ Kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng, đều là nền móng trong hành môn của chúng ta. Nếu như lại muốn nâng cao lên hơn nữa, Sa Di Luật Nghi người tại gia cũng có thể học. Ở trong giới xuất gia chỉ có tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới người tại gia không thể xem. Sa Di Luật Nghi thì có thể xem, Bồ Tát giới có thể học. Đó chính là nâng lên cao hơn nữa. Nhưng mà nền tảng thì phải vững chắc, phải tốt. Hiện nay biết bao nhiêu người muốn học mà không được. Nguyên nhân là gì? Vì không có nền móng thập thiện nghiệp đạo. Cho nên thập thiện nghiệp đạo là thiện pháp của thế gian, là đại căn bản của nhân thiên pháp và xuất thế gian pháp. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Tại gia là không tạc dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Đây là Phật pháp nhập đức chi môn. Không từ cái chỗ này thì bạn không vào được cửa Phật. Có cái nền tảng như vậy lại nâng lên cao, chính là Phật pháp đại thừa. Đại thừa Phật pháp điều đầu tiên là phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ, không mê hoặc đối với vũ trụ nhân sanh. Thâm tính nhân quả. Câu nói này tôi đã giảng rất tường tận. Cái thâm tính nhân quả này không phải là nhân quả thông thường. Nhân quả thông thường thì trong điều đầu tiên đã nói rồi. Cái nhân quả này là niệm Phật thành Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Trên thực tế mà nói, câu này chính là dạy bạn phải sâu sắc tin tưởng pháp môn tịnh độ. Phải tin tưởng vào cái nhân quả này. Cái nhân quả này là nhân quả không thể nghĩ bàn. Một bộ kinh Hoa Nghiêm đã giảng được thấu triệt nhất. Hoa Nghiêm đến sau cùng, thập đại nguyện vương vẫn quay về cực lạc. Phải tin cái nhân quả này. Đọc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả. Khuyến tấn hành giả chính là chúng ta phải làm tấm gương tốt, phải làm mô phạm cho người xem. Vì người diễn thuyết, diễn là biểu diễn, làm ra cho mọi người xem. Hiếu thuận cha mẹ như thế nào, ta phải làm cho người ta xem. Phụng sự sư trưởng như thế nào, ta cũng phải làm cho người ta xem. Đây chính là khuyến tấn hành giả, khuyên nhủ xã hội đại chúng, khiến xã hội đại chúng sau khi xem xong cũng có thể giác ngộ. Đây là tổng cương lĩnh của Phật pháp, tổng nguyên tắc, quyết định không thể nào trái nghịch.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.